ngày tới giờ nó phải chết.
Ngày hôm sau thì
mới
ra
được
sao
đó.
Thời gian
chỉ
lo quá.
Lo quá lấy. Không chỉ là được sao, nói gì với ai nữa. Khi mà anh nói rằng, anh nói là tôi hồi trước tôi thấy tôi sợ cảm, mà sau này tôi thiền một thời gian rồi, tôi thấy tôi tắm dễ chịu hơn, tôi không bị cảm nữa. Thấy chưa? Còn cái anh này anh thiền chưa tới đúng mức, và cái bệnh ổng chưa trị được, thì ổng tắm ổng cảm thấy lạnh, ổng đâu có chịu được. Không bao giờ, không phải vì cái tắm mà chết. Người ta đi bệnh trên giường mà nằm như la liệt mà anh nói thôi lấy nước sấy cho thằng này cho nó khỏe, đó là nó chết, cái đó là lỗi của anh. Còn này kia anh tắm mà anh có cái trí khôn, không có bao giờ anh đó nghe lời đi tắm bậy đâu. Tắm được anh mới tắm vô tắm, cũng như anh cũng chẳng hạn. Cái lúc mà anh tắm là anh thấy anh cảm, mà anh thiền một thời gian rồi anh đi tắm, anh tắm thử coi nó có cảm không. Nếu mà nó cảm trước mấy mà anh tắm lần thứ gì anh nói hết, thì đừng có lo, con người nó có trí không hết. Mình đừng có bày người ta uống thuốc bậy, chứ còn cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Cũng thương cái thể xác họ không bao giờ đâu. Ông đó là thiệt là ngu đần, ông nghe mình chứ còn ông có biết uống thuốc mà ông bệnh lâu rồi, ông đâu có giải nghe là mình tâm rất lạnh trong. Ông sợ ông tới kỳ ông phải đi. Ông anh ông đi chăm cứu cho cái ông nào đó. À, con Lâm Quang sáng ông cũng tay cầm cha địch một chai ông chết rồi. Anh nói biết sao đây, ông ơi mình chăm ông chết không, bây giờ trước ông chưa ăn cơm được mà nó chăm ông nhai được, ông ăn được, nhưng mà y không có cái máy thử máu. Ông ăn được nhiều thì máu ông cao, máu ông cao thì nó đẩy máu tương ương thì nó phải chết. Cũng bởi cái lỗi trị của y, y chỉ có khả năng chăm cho nó ăn được thì cả nhà mừng thôi, mà cái chết đó thì không biết tại sao chết. Nó cứ tốn mấy nhà bạc đi biếu, không có ăn chú nào. Nhưng mà cả nhà cũng trong ông chết cho rồi, ông nằm chỗ làm gì, miệng mới có nhấp nhấp thôi. Cũng hơi thôi. Nó sáng đạp cho đạp tới, mình có tâm trị mừng, thấy ông ăn cơm được. Tới đứng trước cửa. Cho ai chết không biết sao. Rồi bây giờ ông quýnh rồi, mấy người nhà nó cho thầy tám hay, thì tôi cũng không có nói gì. Ờ thì ông chết rồi thôi, cho người ta thương ông thưa, người ta tạo ra lại. Nhưng nói gì chính số mạng có, đúng thời kỳ là nó phải đi. Đi vậy nó còn nhẹ cho gia đình, chứ còn chữa biết bao lâu mới ngồi vậy được. Như hôm qua ở Bà Rịa có một cô chồng ẩm ta liệt 3 ngày đi không được, nhức đầu gối nhức lưng tung đi không được. Thì tôi vô tôi thấy quá, cô này tuy tắn nhưng mà nằm trên giường ngủ trưa sao, nhưng không, con không đi được. Rồi đi cái sao trình bày rồi tôi chồng chăm một mạch, chăm hết thảy là cấp cứu cực mạnh, chăm rồi bước xuống đó đi cho tôi coi. Mấy người vỗ tay quá trời, mấy bà già tôi mất chết rồi, tôi bị tao hết rồi. Rồi tôi bắt chồng cặp kè đó dẫn đi ra ngoài giường, đi vòng vòng, đi chừng nào mà y hết đi được vô tôi chăm lần nữa. Đi tôi được một hai tiếng đồng hồ chân này nó mỏi rồi, chăm một mạch nữa đi về. Chồng mừng quá, chồng mừng quá chừng 3 ngày, tự liệt 3 ngày mới
cái này là người cô cứ chịu, cô chịu đi chăm nha, cái chăm mà đau quá rồi nhiều người sợ
la chứ, la chăm đi la dữ lắm. Thì la thấy kệ, tôi nói tôi chăm rồi đứng dậy gọi. Như nó tùy theo cái điểm của người đó, con nó bịch nhẹ, tôi nói không sao đâu. Khi tôi nói vậy tôi nói không sao, tôi ngồi dậy. Rồi có thằng nhỏ nó đi rừng, vừa nó sốt sao mà ông y tá cho uống mười mấy viên thuốc, a khẩu liệt luôn. Ẩm tới, gia đình thì nghèo. Tới từ bữa đó tôi bắt ở đó một ngày, chầm 4 lần, rồi xong cho về. Về nhà có nó ngồi được, đi được. Bây giờ mập tròn, nói, bây giờ bắt đầu nói mấy câu rồi. Rồi tuần này tới nữa, chầm nữa. Bây giờ dư lắm, nhưng mà cái tay liệt chưa có hết được. Mấy cái thần kinh này nó liệt lắm, châm nó chưa có cảm giác. Còn trẻ, thằng ở ngoài đó họ thương tôi lắm, thấy giúp được nhiều cái bệnh không thể trị được, gia đình hết hy vọng đem tới giúp được. Còn có một ông cụ bị tăng sâu, tôi kêu ông phải ăn chay đi, ông không nghe lời, ông mới chết bỏ cũng phải ăn mặn. Tôi nói đây rồi ông sẽ đi không được. Tôi nói mới có tuần đầu, tuần thứ nhì con không báo cáo, liệt rồi, đái trong rừng rồi, không đi được. Rồi hôm qua mới rinh tới cho tôi nói ông bây giờ ông tin tôi chưa, ông đi không được. Nè, bây giờ ông 22 độ máu. Nè, tôi chăm cho ông, cho ông uống thuốc, ra ông nằm đó, chút vô đo nó hạ cho con, vô đo còn 18 độ. Ông tin chưa? Vừa đừng có đòi ăn nữa, nếu ông đòi ăn nữa đừng có chở tới. Ông không chịu ăn canh nữa rồi, ông già này kỳ ăn thịt không à. Mà ăn thịt mặn, làm sao ta chữa, tôi nói không thế nào hợp thoát được. Ăn thịt mặn, ông nói chết bỏ, tao sống đâu có bao nhiêu tuổi, đừng nghe lời thầy Tám cho tao ăn đủ thôi. Thì mình chịu làm gì, ha. Cứ đi đây, ông này ông giống ông già của tôi. Ông già tôi cũng vậy, bị tăng sâm liệt rồi mà cũng đỡ uống rượu, chết bỏ, mai chết cũng được. Con phải chịu đó chết thôi. Để ông chịu chết như vậy, đàm nó lên đây nó chẳng là tập thở. Cho nên ông 20 mấy đổ máu, vô nhà thương, người ta nhiều khi đuổi ông về, mà không có trị ông. Đây tôi giúp ông, nhưng mà ông không nghe lời tôi, ông không biết thương tôi. Tôi biết thương ông mà ông không biết thương tôi. Ông khóc, cảm động ông một chút để ông về, nghe lời ông ăn chơi. Tôi giận con, ông muốn cứu cha mẹ phải nghe lời người y sĩ. Con anh nghe lời người bệnh là anh giết người bệnh. Mấy người con cũng có hiếu.
Tôi chúa đừng nghe nghe.
Cũng không cần, cũng phải ăn đồ rau này cái nọ, vitamin phải có. Ăn chay mà ăn thiếu gì đồ, đậu hũ rồi cũng ăn được gì. Chúng phải có sức khỏe để đi làm. Lúc này còn đi làm hả?
Hà Nội mình mời ra rồi. Chúng ta Hà Nội rồi. Ảnh vừa ra trong những người ký kết được cầu với chị là ảnh rồi.
Nên làm cho mình làm như chừng nào thì cái chuyên môn của mình được tiến bộ chừng đó. Cần có nhiều việc làm, con người nó mà không có buồn. Còn công việc không có, thấy con người nó không có ra gì, không biết đâu ở đây làm cái gì. Nhưng mà thiệt là ông trời gửi xuống đây đi học thôi. Nhưng mà không chịu học thì thấy người tôi không biết làm cái gì. Thì lẫn quẩn nó tầm bậy khổ thế.
Ngày 30 tháng 10 năm 1977.
Biển khai thanh tịnh quang minh tiến, học hỏi truyền miệng pháp nói liền, thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt, hai thông muôn trạng ly hòa thiên. Biển khai thanh tịnh quang minh tiến, lúc mà cái bộ đầu chúng ta được mở rồi, thân rút ở bên trên đó là bạn sẽ đạt tới thanh tịnh. Cái thanh tịnh tịnh chừng nào thì bạn thấy nó tiến bộ, nó sáng suốt trong nội tâm các bạn. học hỏi triền miên pháp nó liền. Cái lúc đó các bạn đâu có học hỏi chuyện đời nữa, các bạn mới niệm ngồi trong nhà đó mà nhắm con mắt niệm đó trong một phút một giây đó là học, học cái pháp mới liền, là cái nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng chừng nào thì các bạn sẽ có sáng suốt chừng đấy. Thanh tịnh trong lòng thêm sáng suốt khi mà đạt được sự thanh tịnh. Thấy ngoại cảnh thì cái lẽ đương nhiên của nó và phận sự của nó tiên giải trong sự công bằng. Căn quả của mọi phần chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta là người thanh tịnh, đó là thêm sự sáng suốt. Khai thông muôn trạng ly hòa thiên, càng ngày càng tu càng mở hết. Muôn trạng trong cơ thể chúng ta, trong tiểu thiên địa này hòa đồng với ngoại cảnh, mọi trạng thái chúng ta hiểu. Thì cái lý nó hòa thiên là nó nằm ở trong thiên cơ thiên ý hết. Hòa thiên mở rộng các miền, thiên văn địa lý ngôi diện khai thông. Khi mà luồng điển chúng ta và phần hồn hòa thiên mở rộng các miền, hiểu tất cả, vừa động là chúng ta vừa hiểu. Trước kia các bạn nói đi nói lại không hiểu, bây giờ tu thì động chút xíu các miền, bạn thấy thanh điển đó nó mở rộng các miền. Mà cái thanh điển đó khi bạn hiểu được cái này thì cái khác cũng vậy. Nhất lý thông vạn lý, nhất lý thông vạn lý minh, thiên văn địa lý mối diện khai thông. Cái thiên văn phần thanh điển ở bên trên, sự nhiễu động của trời đất cũng có. Ta hiểu được ở bên trên rồi thì ta hiểu được tình trời là hiểu tình đất, hiểu tình cha là hiểu nghĩa mẹ rõ ràng, không có khai, không có ly lạc ở chỗ nào hết. Cái mối diện khai thông mà chúng ta hiểu nguyên lý của thiên địa là cái mối diện khai thông của người tu hành đạo. Hành trình hòa hợp triển vòng, khai thông nội tạng nhân tòng thân tòng tiến thân. Hành trình hòa hợp triển vòng, cái lúc hành trình đó mình tu mình hòa hợp, biết được trời đất triển vòng phát triển, cứ dịch tiến lên từ mọi điểm chúng ta. Nay chúng ta tiến được vòng này, mai chúng ta tiến tới vòng khác, từ trượt tới thanh, từ thanh tới cực thanh thêm. Khai thông nội tạng lúc đó thì bạn thấy rõ, tôi tầm đạo, tôi đi tầm trong ngũ tạng, tôi kim mộc thủy hỏa thổ, tôi phân minh các giới các màu, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, tôi thấy rõ. Khai thông nội tạng thân tầm tiến thân, mình hiểu mình mới tiến được, không có hiểu mình không làm sao tiến được. Bộ đầu sáng suốt mưu phần, lấy không làm đích mở tầm tâm linh đó. Mình lấy cái không làm đích, luôn luôn mình lấy chữ không, cái gì cũng đem trở về chứ không thì chúng ta mới phân tách được, mở tầng tâm linh. Các bạn trở về cái không rồi là các bạn hiểu tất cả, đó là tâm linh chứ gì. Xét xem vũ trụ thiên tình nằm trong chân lý, chính mình phải lo. Mình hiểu được vũ trụ càng không, vũ trụ thiên tình mình thấy rõ ràng thì mình nằm ở trong chân lý. Với chân lý nó không phải một khía cạnh mà nó là tất cả, mà tất cả đều trở về hư không, mà hư không đều trở về tất cả mọi trạng thái. Đó, nằm trong chân lý chính mình phải lo, mình phải lo sửa mình. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái động đi tới cái tịnh, rồi từ cái có đi tới cái không, chúng ta mới thấy rõ cái chân lý. Làm sao vượt khỏi quanh co, trở về chân trạng, khỏi mờ cũng khỏi mờ cũng thông. Mình làm sao vượt khỏi cái sự quanh co. Nhiều người cái trí con người nói đi nói lại, nói quanh nói quẩn nhưng mà không có phát triển nổi. Tại vì cái luồng điển nó không có thông nhất và không có tiến thẳng đi tới thử sự thanh cao, thì nó luôn luôn nó quanh co. Mà chúng ta trở về chân trạng rồi thì chúng ta đi thẳng một con đường, khỏi mò cũng thông, khỏi cần dò hỏi ai, nhưng mà chúng ta tự hiểu rõ ràng. Không tơi, không gây, không cạo tạo cơ tầng, cơ cầm. Không gây, không tạo cơ tầng, cơ cầm. Tự phân, tự giải, tự phòng, tiến thân. Chúng ta không gây thêm những cái gì động loạn nữa, và không tạo cái cơ cầu, và không tạo sự cực khổ cho chúng ta nữa. Tự phân, tự giải, tự phòng, tiến thân. Đó, mỗi khi các bạn soi hồn pháp luân thiền định là tự phân, tự giải, tự phòng, tiến thân luôn. Là các bạn giải từ cái trượt đi tới cái thanh đó, cái thanh nó mới bảo vệ cho sự sáng suốt của các bạn, thì các bạn mới tiến thân được. Tuy rằng sống tại cõi trần, thân tâm vẫn tiến, vẫn gần Phật tiến. Tuy rằng chúng ta sống ở cõi trần thế gian, nhưng mà cái thân và tâm chúng ta tiến về sự thanh cao nhẹ nhàng, thì nó hòa hợp với sự thanh cao nhẹ nhàng ở bên trên. vẫn tiếng vẫn rầm, Phật tiếng rõ ràng. Phật tiếng là gì? Sự linh động thanh nhẹ ở bên trên. Mà chúng ta được sự thanh nhẹ đó thì chúng ta thấy trước mắt chứ đâu có xa chúng ta. Giải thông đời đạo hai miền, triển khai tự tiến giao duyên hai miền. Mình giải thông đời đạo, đời cũng như đạo, đời mình phải hiểu rõ cái bề mặt cũng như bề trái. Còn đạo từ cái trượt đi tới cái thanh, hai miền chúng ta phải rõ rệt, triển khai tự tiến đó. Lúc đó càng ngày càng phát triển đời cũng như đạo, chúng ta cảm giác thấy yêu đời và yêu đạo, tiên mãi, tiên giao duyên hai miền, đời đạo cũng như một chứ không có xa. Đời nó như vậy là từ ở bên trên đem xuống, rồi từ ở dưới nó tiến hóa lên trên. Đó rõ ràng cũng như ta ở đây, phần hồn chúng ta nhập xác ở thế gian. Vì một thời gian chúng ta hiểu được, học hỏi được nhiều mọi trạng thái thì chúng ta đi đâu bây giờ? Cái người hiểu thì nó phải ở nơi thanh nhẹ chứ nó không đi nó chung như chỗ nặng sao? Nó còn học sự tiến hóa bên trên. Cho nên đời và đạo nó cũng được tiến hai miền, nó cũng giao duyên hết. Phật trời thông cảm chẳng riêng, ta là chân lý quy miền hư không. Phật trời thông cảm chẳng riêng, Phật và trời mà thông cảm rồi thì không có riêng. Bởi vì Phật là thanh, trời cũng là thấy động nhưng mà trong tịnh, nó cũng là làm việc còn nhiều hơn Phật mọi trạng thái. Đó, càn khôn vũ trụ thì nó đâu có phải riêng, nó cũng không, cũng một thôi, không có riêng. Ta là chân lý quy miền hư không. Chính cái tiểu thiên địa của chúng ta đây là chân lý. Khi mà chúng ta mở nó ra rồi thì thấy té ra tất cả đều ở trong ta mà ra hết. Chúng ta phải quy miền hư không, cái chỗ đó nó không có hư hoại nữa. Chúng ta tiến tới, tiến lên, chẳng có phật phòng, tự thông tự giải, tự tầm tự đi. Chúng ta tiến lên khỏi phật phòng, khỏi nghi ngờ nữa, chỉ có hành để đạt mà thôi. Cương quyết một lòng một trí để tiến tới, chỉ hành để đạt đời và đạo. Tự thông tự giải, tự tầm tự đi. Nó mình thông rồi mình giải, càng giải càng tiến, càng tâm cái sự thanh cao của hai nơi mà tiến tới. Đời nó cũng có sự thanh cao của nó, mà đạo cũng có sự thanh cao của nó. Mà chúng ta tiến tới thanh cao của hai nơi thì chúng ta tiến mãi mãi. Chúng ta nằm thẳng trong chân lý mà đi. Triền miên chân pháp tự ghi, nguy cơ chẳng có, càng đi càng gần. Chúng ta triền miên chân pháp tự ghi thì chúng ta nắm lấy cái phần sáng suốt đó. Càng tu càng tiến mãi, nguy cơ chẳng có, mà càng ngày càng đi càng gần, không còn sự nguy cơ nữa. Bây giờ bạn thấy bạn ở thế gian như thế này, cũng là bản thể, cũng là tay chân, cũng là sự ăn nói. Nhưng mà bạn gặp những tu cao rồi, bạn ngộ những cái duyên nó nhẹ nhàng, những bản thân nhẹ tới với bạn, và những điều lành nó đến với bạn, và mọi tình thương nó đến với bạn, chứ không phải như hồi trước nữa. Hồi bạn chưa tu thì nó đi cái cảnh sung sướng tùy theo đời, mà cái sung sướng đó kết quả bây giờ bạn hành đạo rồi, bạn thấy đều là cái khổ cực ở sau này. Bạn ăn nhậu, bạn sung sướng, bạn ôm ấp, bạn chơi bời, bạn hút sách, rồi cái đó là sung sướng của thế gian. Nhưng mà kết quả tới cái tuổi tác lớn rồi kêu cái tai hại ở tương lai. Mà chúng ta tu sớm rồi, chúng ta đã tránh được cái đó. Chúng ta có cái sung sướng riêng thanh cao của chúng ta, êm đềm tiến hóa, không có bị động loạn, không bị sự ô trượt lôi cuốn nữa, mà chúng ta bị cái sự thanh cao ở bên trên khuyên nhủ và dẫn tiến chúng ta từ phút từ giây để tiến. Mà tiến được là khắc phục được sự nội loạn của nội tâm. Khi các bạn gặp nghịch cảnh mà các bạn hướng thượng nghĩ về sự thanh cao thì cái phần thế gian nó đâu có nghĩa lý gì với chúng ta. Nó đến rồi nó đi, nó động rồi nó sẽ tỉnh, cũng như ta ở trong cái động mà ra. Chúng ta thấy từ hồi nào giờ các bạn chưa tu là các bạn ở trong động, mà bây giờ các bạn tu rồi thì từ trong động các bạn tìm cái tỉnh rõ ràng. Mà bạn, mục đích các bạn tìm cái gì? Các bạn muốn tu trở về như một vị Phật là tự giác. Mà các bạn không chịu dọn rửa sạch sẽ trong đó để trở nên một cái bàn thờ tốt đẹp, làm sao bạn rước được thanh điển của chư Phật chư Thiên hóa giải cho bạn và bạn tiến tới ngôi vị của Ngài. Cho nên chúng ta ở trong động mà đạt tới tịnh. Các bạn sơ hồn là đuổi tất cả những sự ô trượt ra. Các bạn làm pháp luân cũng vậy, cũng đuổi tất cả những sự ô trượt của ngũ thạc ra. Thì lần lần nó phải thanh. Cái cũ đi là cái mới tới, mà cái mới luôn luôn nó thanh cao hơn và nó sang suốt hơn. thì các bạn thấy rõ chưa? Mình phải hành, mình phải dọn cái đống rác đó đi, chứ còn không có ai chung vô rồi dọn. Cho nên nhiều bạn tu nửa chừng, mới tu một năm mà không có bao nhiêu giờ, cộng lại không có bằng người ta tu một ngày đi nữa. Giờ cũng nói này nói kia nói nọ, nói tôi tu bao lâu mà không được. Là tại vì cái đống rác của bạn, bạn không có thành thật dọn ra, làm sao bạn rước cái sự sáng suốt nó vô được. Cho nên chúng ta đã có cái, sẵn một cái pháp để cho các bạn rằng soi hồn, pháp luân thiền định là dọn quét sạch sẽ, cho nó tống khứ cái trược mà lưu cái thanh, thì các bạn mới hòa cảm với cái thanh, thì lúc đó các bạn mới trở về thanh. Cho nên các bạn phải suy nghĩ một chút, mà phải hành, cố gắng và ý thức rõ mình phải làm những cái chuyện phận sự cho mình. Mình phải quét dọn sạch sẽ thì mình sẽ được ở cái tình so nhẹ hơn. Rất dễ nó ở trong cái khoa học, nhưng mà nó là siêu khoa học luôn. Cái siêu khoa học là không có thể đem ra cho người ta thấy, nhưng mà trong giờ thiền các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rõ cái đó rồi. Cái đó là cái nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn không đem cho khoa học thấy được, bởi vì nó là siêu khoa học, nó là phần thanh điển. Người phàm không rờ được và không được, không động được, mà chưa có cái gì dò nó được, nó mới là vượt khỏi cái tầng ma quỷ phá khuây nó. Nó tu mới có bảo đảm. Cho nên và các bạn tu về vô vi là các bạn bảo đảm lắm. Nếu mà các bạn thức tâm tu thì không có ma quỷ gì động các bạn được. Còn nếu các bạn muốn lợi dụng cái pháp này và kêu réo người này người nọ để độ các bạn, rốt cuộc các bạn bị ngoại cảnh xâm chiếm, và các bạn rước nó vô thì nó độc, đó, nó càng phá thêm nữa. Còn các bạn tự quyết giải quyết, đuổi nó ra ngoài thay vì để nó ở trong. Bởi vì nó là cái phần rác rến chúng ta đã thâu thập từ tiền kiếp tới bây giờ, nhưng mà chưa có thành cái gì hết. Thì chúng ta ý thức rõ ràng cái đó nó làm tai hại cho chúng ta. Chúng ta bây giờ cố gắng mượn cái thiên ý, mượn cái thanh điển của trời đất để hóa giải nội tạng và ngũ quẩn bộ đầu của chúng ta, để chúng ta nắm vững tình hình để tiến hóa lên sự thanh cao ở bên trên. Chỉ do sự cương quyết của các bạn mà thôi, tự khắc phục lấy mình để tiến, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Cho nên cái quá trình của tôi đã nói cho các bạn nghe, từ ly từ tí, từ ngày tôi bước vô tu tới cái ngày tôi được thuyết pháp dễ dãi, là tôi gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn, từ gia đình cho đến bạn bè, từ những người tu tới thử thách nữa, các bạn cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà các bạn chưa có gì thì các bạn than thở. Rồi các bạn muốn được sự bảo vệ tốt hơn nữa, cái đó là sự sai lầm của nội tâm. Chính các bạn dồn ý thức được cái đường lối đó, đi được là các bạn có khả năng và tự tin nên các bạn đi là đúng hơn. Cũng như tôi trước kia cũng vậy. Tôi nhờ những cái ảnh hưởng tốt mà tôi nắm đó tôi đi. Tôi chỉ theo những ảnh hưởng tốt tôi đi thôi, chứ tôi không có kêu người ta phải dắt tôi đi và phải đưa tôi đi được. Đó. Và tôi không cầu người ta hộ độ tôi. Tôi biết mỗi người có một phận sự, cái phần thanh cao làm việc còn nhiều hơn cái người ô trược ở thế gian, thượng trí làm việc nhiều hơn kẻ hạ trí. Thành ra mình không có bận rộn, nhưng mà mình tiến tới thượng trí, nó hòa hợp với thượng trí rồi, thì mình sẽ đạt sự thanh cao tương đồng. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Từ trong bản thể chúng ta hạ trung thượng đều nhất trí, và bên trên cũng nhất trí, thì con người mới đạt được sự vinh văn minh của càn khôn vũ trụ, và không làm phá khoái ai, thì mới đem tới hòa bình cho muôn loại và hòa bình của mọi tâm, của nội tâm. Đó. Thì các bạn tu rồi phải ý thức rõ cái đường lối mình hoạch định cho mình để tiến, chứ không nên nung nấu cái chuyện mà thờ phượng bùa phép hay là nhờ ơn trên đồ nữa, thì càng ngày càng hư thêm và càng lũng bại, gây sự chậm tiến cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Mà đặt cái chuyện ăn thua có đó là động. Rốt cuộc mình thấy nó làm gì làm, rốt cuộc rồi chẳng có gì đâu mà lo. Rồi đầu phải lo đụng chạm, ha, là thực không. Đó, bao nhiêu năm nay rồi những gì trong kế hoạch đầu óc mình, rốt cuộc cũng không có kỹ gì đâu. Ha, có gì đâu mà khổ, rốt cuộc rồi cũng không. Thời gian cũng sức mới thấy được cái kia cạnh của thằng này quan trọng lắm, hay lắm luôn, không phải tầm thường. lớn rộng bao la vĩ đại, sáng suốt hết sức, không có lối kẹt. Mà mình không có nghe qua những cái đó, mình không bao giờ tiến tới được. Cho nên ráng tu mà đạt chân vô vi rồi mới được hưởng cái hay quá hay. Nửa đêm nửa hôm có nhiều cái hay lắm, chứ vậy nó mới mở trí, vậy mới thấy hứng thú mà để tu. Chứ còn không có cái gì mà cho mình thấy cái hay ở bên trên, mình đâu có tu làm gì. Bắt mình phải theo dõi để tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt thêm. Nhẹ nhàng lắm. Cho nên ở thế gian họ nói rằng chân lý, nhưng mà dễ gì hiểu được chân lý. Nói được nhiều là đủ rồi. Mà hiểu được chân lý rồi thì mình thấy mình mới có ở trong một cái khía cạnh nào thôi, chưa đi tới toàn giác được. Đó, con người học chữ mà biết chữ rồi thấy mình cứ dốt hoài. Đó, người biết được một khía cạnh chân lý thì thấy mình thiên chân lý hoài, phải tiến tới học cho trọn lành. Nhiều cái có thể nói cho thế gian hiểu được, nhưng mà nói rồi thì nên trình độ nó chưa có, nó lật ngược câu chuyện lại, nó lập thành đời. Thành có nhiều cái tôi không có nói được, tôi nghe được nhưng tôi nói được. Nếu tôi nói lại thì họ lợi dụng cái đó rồi thét, là họ bị xuống luôn. Thì đúng ra chân lý, tất cả đều là chân lý, nói vậy. Mà người kia nó áp dụng, nó nói chân lý, tất cả là chân lý, thì ta làm vậy cũng chân lý, nhưng mà nó xuống, nó không hiểu. Rồi nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó trượt rồi nó áp dụng cái đó, nó thêm cái đó vô thì nó trượt thêm. Nó thanh rồi nó mới thấy chân lý. Mà nó thanh rồi nó xuống trượt, nó không còn trượt nữa, nó mới là nằm ở trong chân lý. Thấy chưa? Còn nó mới vừa trượt mà nó nói ông Tám nói cái đó cũng chân lý, thì chung như đó từ chân lý, nó bị rớt xuống luôn. Khổ ở chỗ đó. Rồi nó nhiều cái nó không có nói được.
Thế là coi thử một giờ đồng hồ làm bao nhiêu, 28 người.
Quá xá lên mà quan tống là không lâm ra lên.
Anh chồng còn đây bây giờ, nhưng mà vô vi tâm cái không mà nó có, thấy không? Cho nên hôm nay mình có cơ hội dự buổi lễ đám cưới vô vi, nhưng mà trong lần đầu tôi được dự. Hồi nào giờ chưa có ai, có nhiều người mời mà cũng có phương tiện, không có thì giờ đi. Thành ra bữa nay có phương tiện, có thì giờ đến đây để nói về tại sao vô vi mà còn có cứ gà. Bởi vì chúng ta tu ở trong tiến trình của chúng ta. Bây giờ mới thức giác tu đây là ngày dâm tu. Trên lần được những phần hồn khác cũng sẽ được tu. Thấy chưa? Cho nên cái vô vi không có cấm chuyện tư giả. Nhưng mà chỉ cấm có cái lời biến thôi. Thấy rõ chưa? Cho nên những người bạn mà cô vô vi đã tu và thương yêu nhau, có trời đồng vui, nó có trời lãnh đạo. Thấy không? Có trời, có đạo, có duyên dáng, có duyên nghiệp nó mới gặp nhau. Rồi có đạo nó tính cộng tác để nó tu thêm. Nhưng mà gia đình luôn luôn phải có nghịch cảnh, mà nghịch cảnh là tiến hóa. Cho nên các bạn có chung sống với nhau, phải hiểu rõ tình thương và đạo đức, mà luôn luôn phải giữ cái tình thương trong lúc ban đầu, chứ không có nói bây giờ bà già quá tôi ghét không được, tôi yêu bà lúc nào tới bây giờ cũng vẫn yêu. Bởi vì cái phần hồn của bà đâu có già nữa. Khi người tu vô vi thấy vợ mình không già, thấy phần hồn vẫn tươi đẹp, vẫn là một hoa sen trong trắng, tự tiến tự giải. Anh nó cũng không đâu, không phải là mình lấy vợ mà vợ thương mình, không. Nó ở trong nguyên lý của trời đất. chính nó phải tự giải và tự tiến. Thành cái người tu vô vi thấy vợ chồng cũng như không có vợ chồng, nó có nghĩa lý gì đâu. Ở trên gian họ quan trọng là vợ chồng. Trong quả địa cầu này có nhiều cặp vợ chồng đã xây dựng ra, cũng như chúng ta hiện tại, chúng ta là nối tiếp của cặp vợ chồng, thấy chưa? Chúng ta sống trong mảnh đất cuộc sống này và chúng ta thấy sự đau khổ và hạnh phúc mà chúng ta nhận định được. Gia đình đó hạnh phúc, hai ông bà không ghen nổi, nhiều lẫn nhau, thương yêu nhau, đó là về đời. Nhưng mà bây giờ chúng ta tiến tới một bước nữa siêu hạnh phúc. Tôi thương yêu bạn để tôi dìu dắt bạn tiến qua đồng tiến đồng phúc. Tôi phải giữ cảnh thanh tịnh để tiến qua giữa hai bên, đạt tới cái siêu phàm ở bên trên. Thì mỗi người một nẻo, nhưng mà trong thâm tâm chỉ có một mà thôi. Mỗi chúng ta tu tiến về vô vi đâu có phải nhiều ông Phật, đâu có phải nhiều hồn, nhưng mà nó chỉ có một thôi. Nó nhất trí hết, không có lộn xộn. Cho nên các bạn đã tu qua vô vi và các bạn đã được dự qua những sự thử thách của đời lãnh đạo, rồi tiến tới thành vợ chồng mà tay nắm tay quyết tâm để trở về nguồn cội sẵn có của chúng ta ở bên trên. Chúng ta đã phân đi xuống thế gian để học tập, phải học cho hết mọi trạng thái, thì gặp cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng phải học và chấp nhận để tiến. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái ý nghĩa của cặp vợ chồng vô vi sẽ làm cho quả địa cầu tiến tới hòa bình tốt đẹp. Bởi vì tư tưởng của hai người đã hòa bình tốt đẹp thì sanh ra những người hòa bình và tốt đẹp. Nhưng mà phần điển nó thanh thì cái dân bích ngọc có thể chuyển xuống thế gian, để lập thế gian thành thiên đàng. Cho nên vô vi không có cấm các bạn ở trong giờ đó, nhưng mà vô vi đã thấy rõ rằng các bạn đã bị cấm bởi ngũ tạng các bạn rồi. Cái gì quá độ các bạn không chịu nổi thì cái chuyện đó không nghĩa đến gì hết. Nó hữu hạn tùy theo khả năng của mọi người. Đã có tâm tư và những bạn đã có tâm tư và kết hôn với nhau, tôi mong rằng tiếp tục xây dựng để tu. Vợ chồng có thể sáng tác những bài mới để học, có cãi có tiếng, có giận nên có tiếng, cái đó phải có. Không có gia đình nào không có, không ông lão bà lão nào không nói chuyện với nhau, nhưng mà trong thâm tâm cũng là giận hờn cũng có, nhưng mà rồi nó hiểu với nhau. Nó hiểu nhau là khi nó hiểu nó rồi nó mới hiểu với nhau. Nó thấy nó sai lầm nó mới tha thứ cho vợ nó, nó thấy nó sai lầm nó mới tha thứ cho chồng, thấy không? Sự đòi hỏi quá đáng của mình làm cho chồng mình buồn thì mình cũng phải tự ăn năn hối cải. Và mình đem cái sự đòi hỏi đó tiến thẳng tới cái sự cầu chúc của càng khôn vũ trụ để phục vụ cho tất cả, thay vì phục vụ cho một người chồng. Thấy chưa? Khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta dễ tiến tới đạo gia, chúng ta dễ trở về với phần hồn căn bản. Cho nên những người bạn tu ở đây có quyền cứ vợ gả chồng, và trong đó là cái đường lối xây dựng để tiến qua. Lần lần sẽ có nhiều người tốt hơn. Bởi vì trước kia chúng ta không tốt thì chúng ta không hiểu ta, ta còn mang cái bản tính tham sân si đủ chuyện, rồi so đo với người chồng từ ly từ tí. Sao với vợ người ta được sung sướng mà vợ anh khổ như này, cũng như thế này thì cũng gây gỗ. Nhưng mà người tu vô vi nó không có bao giờ nó gặp những cái trường hợp đó, bởi vì nó ở trong tình thương và tha thứ. Cho nên cặp vợ chồng nó lúc nào cũng vui trẻ, mỗi đêm phải thiền thì nó thấy tốt, còn không thiền thì thấy sự gây gỗ, nó bành trướng, đó là hạ trí bành trướng. Trở về với giới hạ trí thì nó bành trướng, thấy không? Mà chúng ta trở về với thượng trí thì hai phần đóng góp lên nó sẽ tiến qua cao hơn và nó dễ hiểu hơn. Nó là một kho triết lý âm dương đời đạo. Chúng ta nắm cái căn bản đó để mà tiến dần, an ủi lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, sau này con cái của chúng ta không phải cái thứ ác ôn bây giờ. Thấy không? Chúng ta còn ác ôn lắm. Chúng ta gặp phải nhiều nghịch cảnh, còn nó không ác ôn, nó không gặp nhiều nghịch cảnh. Nó không gặp cái đó, thành ra nó dễ tu hơn. Còn chúng ta tu ở đây gặp nghịch cảnh quá là chúng ta căn bản ác ôn, muốn hơn người ta, muốn lắm người ta, ghen ghét đủ thứ hết. Đó là phần thử ác ôn. Và chúng ta đây được xây dựng cái giống dân không còn ác ôn nữa. Nó cởi mở, nó thông cảm, nó dễ hiểu. Cho nên đứa trẻ không tu tới bây giờ sanh ra nhiều đứa rất thông minh. Huống hồ vì cha mẹ nó tu hành và biết chân lý thì sanh ra đứa con rất tốt. Những dân dân đó thẳng từ trung thiên đưa xuống thiên dân tộc. Cho nên các bạn không phải là khuyến khích các bạn có cái đó, nhưng mà tùy duyên trở thành. Không phải khuyến khích các bạn phải lấy nhau, không, nhưng mà tùy duyên. Cái duyên nợ giữa hai bên phải kết thúc, mà kết thúc bằng cái tiếng giải, chứ không kết thúc bằng nặng nhọc. Tôi trả cho ông thì tôi đi, không. Trả một mối phải tiếng giải và minh cảm, tiếng về chân lý để thông cảm minh trước ở bên trên mới là tiếng giải. Hành động của cặp vợ chồng tốt thì lối sống đó được ảnh hưởng rất nhiều, mà hành động cặp vợ chồng đó xấu thì tất cả người ta cũng buồn bực. Theo cặp vợ chồng nó thông minh tiến hóa thì nó sẽ dẫn dắt nhiều người ở xung quanh nó, và lối sống cũng được tốt. Cái đường đó là vô vi đã và đang đi. Cho nên các bạn đừng có nại hà gì khi mà có cái chuyện gì mà nó tới trong cái cơ duyên mình không có thể bỏ được, mình phải ôm lấy để tiên giải không sao. Nhưng mà không phải là cái khuyến khích làm bậy, nhưng mà đó là đứng đắn trong cái thiên cơ, đứng đắn trong thiên ý. Bởi vì bạn xuống đây phân ly từ Ngọc Hoàng xuống, ngày giờ nào xuống thế gian bạn chưa hiểu. Nhiệm vụ làm việc cho quả địa cầu bạn chưa mất, thì ngày giờ nó tới đó chuyển cho bạn, thì bạn phải nắm lấy mà tiến là bạn nhờ có tục. Còn khi mà bạn nắm lấy mà để củng cố cho cá nhân thì không bao giờ có sự tục, không có sự tiến bộ ở tương lai của Phật hộ. Cho nên căn bản của chúng ta là nghĩ về Phật hộ và cứu rỗi về Phật hộ. Không nên tìm tòi những đời tư của người ta được làm cho người ta đau khổ, không. Chính mình phải tìm tòi nơi đời tư của mình, sự sai lầm của mình, sự ô trượt của mình. Chính mình biết nhưng mà mình không chịu sửa, đó là mình có trách nhiệm đối với cái quyền tơ của tạo hóa bây giờ là cái cơ thể. Bây giờ các bạn tham ăn quá rồi nó hư bao tử, ai lo cho bạn? Đó là bạn phải biết thương bạn. Chúng ta con người là thực thi nhiệm vụ yêu thương. Bạn biết yêu thương bản thể bạn, bạn biết lo lắng bản thể bạn, thì bạn sẽ lo lắng cho mọi người và xung quanh. Cho nên người tu nó có cái đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái phước. Hỏi tại sao nếu anh tu anh mới có phước, còn anh không tu anh không có phước? Cái người tu nó biết lo cho nó thì nó được hưởng nhiều hơn. Còn người không tu không lo cho nó là nó phá hoại nó. Nó thấy của ai cũng dịch để ăn, thấy cái gì cũng chồng chất trong đầu nó. Nó lãnh hết những sự nặng trược của thiên hạ. Nó cướp dịch của người ta là nó lãnh những sự nặng trược. Còn nó bố thí cho người ta là nó hóa giải và dẫn tiến mọi người. Thấy không? Thấy rõ cái đường lối đó. Khi các bạn tu rồi các bạn đâu có tâm, cái tâm tư ích kỷ. Bạn đâu có cái tâm tư muốn dịch của thiên hạ. Cái gì nó có công bằng là thôi. Thấy chưa? Thì tự nhiên cái sự công bằng đó, bạn đối xử bên ngoài cũng như bên trong, thì cái cơ thể bạn đâu có bị đau khổ ở sau này. Bệnh hoạn nó ít, thì cái phước bạn sẽ được. Và nói về cái phần thanh điển ở bên trên, các bạn được đi và tiến hóa dễ dàng và tiến lên bên trên. Nhờ cái thanh điển, cái vốn, cái đồng tiền mà đây mua với máy bay lên trên đó là phải bằng điểm, chứ không phải bằng giấy mực nữa. Thấy không? Bây giờ các bạn không tu không có gì dạy đó. Cho nên sau này chúng ta cố gắng tu trong ý niệm của tôi. Những cặp vợ chồng vô vi sẽ tạo ra nhiều người vô vi, rồi sẽ có cái làng vô vi trong tình thương và đạo đức. Thấy không? Cho nên nhưng mà ở đời hay gặp nghịch cảnh, người thiếu tu hay yếu hèn ở chỗ đó, buồn bực. Trong lúc mình giải không nổi cho mình thì mình buồn bực, bực tức. Mình để nó tự nhiên đi, có buồn bực, bực tức cho mày khóc hết rồi mày sẽ thấy mày. Chứ có gì đâu, tức nước thì lỡ vờ, thấy chưa? Rồi nó sẽ giải quyết. Đó. Cho nên vui thì vui, bữa nay chúng tôi đã được thấy một cặp vợ chồng có thiện chí tu từ bắt đầu và nói tôi không lấy chồng, anh kia cũng nói tôi không lấy vợ. Nhưng mà tôi như đôi tới rồi cũng vô chồng. Nhưng mà bây giờ hôm nay trước em chúng ta đạo hổ người tu vô vi chứng minh cho cặp vợ chồng này được hạnh phúc đạo lẫn đời, mà đời lẫn đạo phải thông suốt. Còn nếu hai bạn mà tiếp tục đi cái con đường không hay thì bao nhiêu khối óc này và bao nhiêu cặp mắt này nó sẽ rơi lụy, thấy chưa? Phải cố gắng nắm đó mà tu. Bởi vì bao nhiêu người tu này tới chứng kiến cái lễ thành hôn này và muốn đi tới một cái ý nghĩa cao siêu hơn đời lẫn đạo, chứ không muốn đưa cái ý nghĩa ô tầm giả tạo. Không, chúng tôi đến đây không phải vì miếng ăn, nhưng mà vì tình thương và đạo đức của tương lai quả địa cầu. Cho nên các bạn phải hiểu sâu một chút rồi các bạn tu chung sống với nhau, rồi tu rồi thấy sẽ bị thấy nhiệm vụ Thượng Đế đã ban cho mọi người phải làm cái gì ở sau này là sự sáng suốt, giữ lấy sáng suốt mà đem tới sự hòa bình cho nội tâm, không ngoài tình thương và đạo đức. Chiến sĩ tu vô vi chỉ nắm hai cái gương tình thương và đạo đức mà thôi, xông pha bất cứ một trận giặc nào cũng tình thương và đạo đức. Bởi vì các bạn biết rõ rằng phần hồn bất diệt thì bạn cứ giữ tình thương và đạo đức, trận địa nào các bạn cũng tới không xa. Bây giờ mặt trận mới của cặp gia đình này, của cặp vợ chồng này, cái mặt trận mới đấy. Nhưng mà phải giữ hai cái kim đó mua cho khéo. Em chiến sĩ đó phải mua cho khéo à, mà đi trong tình thương đạo đức rồi mới tiến tới sự tốt đẹp ở bên trong.
Con xin hỏi ông Tám một điều, là những điều ông Tám nói nãy giờ là con thấy là không có gì là sai hết. Nhưng mà có một điều là con thấy là từ trước khi mà con gặp Pháp Lô Vi này con cũng đã nghe nói rồi. Và cái nhiệm vụ mà ông Tám nói là đã có từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ ông Tám mới nói. Thì ra bây giờ ông Tám nói như vậy con không phân biệt từ vô vi với hữu vi. Mà hồi trước ông Tám có giảng về như là địa tiên một kia đó, thiên tiên, địa tiên, vô vi, hữu vi. Giờ con không phân biệt được vô vi hữu vi.
Bởi vì vô vi là cái mà mình tưởng trở về thanh, còn hữu vi là công việc mình làm đấy. Hữu vi là vợ chồng đấy, chứ không có cái gì hết. Thấy không? Mà nhiệm vụ của cháu đang đi dạy học đây là hữu vi, địa tiên. Mà tâm Phật, tâm Phật, nhưng mà còn thể xác địa tiên phải làm việc địa tiên. Địa tiên là vậy chứ có gì, người đi làm việc cũng ở trong cái phận sự quá quá sanh sanh của trời đất là địa tiên. Còn vô vi là phần thanh ở bên trên. Mà đi đâu cháu làm cái gì cũng niệm Phật hết. Phật làm việc địa tiên, hay chưa? Đại giác làm việc địa tiên có hết chứ. Hiện tại biết bao nhiêu địa tiên đâu có khó khăn. Địa tiên là người làm việc cho kết quả địa cầu này thôi, chỉ là địa tiên chứ không có gì hết. Là việc đời địa tiên. Thì bây giờ ông Tám làm gì chăm cứu rồi? Ông Tám là địa tiên, nhưng mà ông Tám tâm Phật, niệm Phật, theo Phật, nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lập, nó chưa thuần dương, phải làm việc địa tiên. Nó còn phân ra âm dương,
Còn cái thường dương nó không có âm dương nữa thì lúc đó mình làm việc sao?
Làm việc Phật, không làm việc gì kia.
Nhưng mà thấy cái cộng đồng có quá nhiều không này, nó ảnh hưởng chung, và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung, thấy rõ chưa? Rồi bây giờ cháu tôi thét rồi lên trên đỉnh đầu rồi vẫn trở lại làm việc địa phi, ăn ngủ ỉa tám đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở trong đó. Nhưng mà tham không tham là phần hồn cháu đã được giải, dục mà tôi không dục tôi hiểu rõ, và tôi muốn dục chứ không phải là tôi bị dục. Hai cái khác nhau, thấy chưa? Sự sáng suốt và sự thiếu sáng suốt. Tôi bị dục là tôi thiếu sáng suốt, mà tôi muốn dục để cứu rỗi cái tình trạng đó nó khác đó. Nhưng đó nói phần thiên cao, chứ không phải các bạn mới tu được. Tôi muốn dục tôi thiếu sáng suốt kia chết vô chạy lung tung hết, chúng ta không được. Nhưng mà nói rõ cháu muốn hiểu kinh lý ông Tam nói rõ kinh lý cho mà nghe, nói vậy đó. Theo bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu cũng có trạng thái Ngọc Hoàng Thượng Đế.